Hôm nay là 12 tháng 8 năm 2003.
Hôm nay thì con những cái căn bản gì về mấy pháp môn là thầy dạy con. Con ôn lại hết mà thầy cũng đã cho chỉ dẫn những cái điều chánh để con tiếp tục khi mà không có thầy lãnh thành. Hôm nay không biết thầy có cho con thêm những chỉ dẫn gì tổng quát hết về tất cả cái đường lối tu tập.
Con nói chung là cái phương pháp mà tu thiền định của Đạo Phật thì con chỉ cần lắng nghe và hiểu biết nó có ba cái giai đoạn của cái phương pháp như lý tác ý, có ba cái giai đoạn. Và ba cái giai đoạn đó thì cái giai đoạn thứ nhất đó, là của cái pháp như lý tác ý, cái giai đoạn là dẫn tắt. Cái giai đoạn dẫn tắt, mình dẫn cái tắt mình vào cái chỗ dẫn tắt, mình dẫn tắt. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn hướng tắt, thì dẫn tắt khác, hướng tắt khác, tức là hai cái nó giống nhau. Dẫn tâm là từ cái tâm mình, tâm cái chỗ, cái môi trường khác mà mình dẫn nó vô cái môi trường thiền, nó gọi là dẫn tâm. Còn hướng tâm là cái tâm mình toàn thiền rồi, mình hướng nó đi về cái hướng nào thì nó làm gì theo cái hướng đó. Cái tâm phải là tôi hướng tâm, còn cái tâm ác mà tôi hướng thì tôi hướng tâm ác hết. Bây giờ cho nên có việc được rõ cái này để mà nó thực hiện pháp duy lý các ý cái gì trong Phật giáo mà tu tập nó có được cái thiền định, nó có được cái tâm giải thoát hết tham sân si đều do cái pháp duy lý các ý. Thì nó là thực phẩm ăn hàng ngày của một người tu theo thất giới chi, bảy cái dạng tạng thái giải thoát, tức là thất nghề đó, là bảy cái dạng tạng thái giải thoát. Nhưng mà pháp như môn như lý tác ý nó là cái món ăn của cái thất giới chi. Muốn cho có được cái thất giới chi mà nó sung mãn, nó mạnh khỏe, nó tăng trưởng lên đó, thì cái này là thực phẩm của nó. Mà nếu mà không có ăn cái thực phẩm này thì cái bảy giới chi này thì không bao giờ có. Thì ý nghĩa như vậy. Cho nên do như vậy đó thì phải nhận ra cho được pháp hướng tâm và pháp dẫn tâm. Thì cái pháp dẫn tâm thì nó có ba cái, nó có hai cách. Cách thứ nhất đó là ám thị, từ kỹ ám thị. Mình tác ý một cái câu, một cái câu đó nó hoàn toàn là như là nó hoàn toàn nó không có cái đối tượng gì của nó hết. Ví dụ như bây giờ cái tâm này nó không có sanh, không có si, mà không có đang lúc mặt, đang sáng suốt, nó đang không có tham muốn gì hết, tâm thì cũng bớt đi tham sân si hết. Thì đó mình dẫn tâm, dẫn cái tâm của mình vào cái chỗ không có tham sân si. Nó đang ở trong cái chỗ tham sân si mà mình nhắc nó cho nó dừng, đó là con phải nhớ kỹ. Cho nên gì vậy mà bình thường nếu mình luôn mình nhớ được, mình nhắc như vậy là gọi là ám thị, từ khi ám thị nó để cho nó ở vào cái chỗ mà tham sân si. Nhưng mà khi một cái pháp cũng như lý tác ý mà lại là tác ý, mà phải tác ý theo cái hành động của nó, thì nó không phải cái chỗ mà dẫn tâm nữa, mà chỗ truyền lệnh. Như bây giờ mình đưa tay vào cái tay mặt đưa, thì cái tay đưa ra nó cũng như lý tác ý. Nhưng mà đưa ra thì cái hành động thân của mình phải làm theo. Và đó là bắt đầu bây giờ tới cái phương pháp đó mới chính gọi là pháp như lý tác ý. Còn cái pháp hồi nãy tự kỷ ám thị nó là tác ý. Phân biệt được cho rõ không? Bây giờ ví dụ như bây giờ tâm con không tham sân si, mà con nhắc tâm thì cũng đất ly tham sân si hết, tức là dẫn tâm vào cái thời cái yên tĩnh không tham sân si. Đang tâm mình đang ở cái nơi tham sân si, vì dẫn nó phải đi vào cái chỗ mà cái tâm sân si này, đó là tác ý. Còn như lý tác ý, như một cái lý mà tác ý, tức là bảo mình phải làm là hai liền, phải có hành động làm. Thì như ví dụ như cái tay mặt đưa ra, thì cái tay đưa ra, thì nó có cái hành động đưa ra. Bây giờ thở, hít, rồi bắt đầu mình hít, nó có cái lệnh như lệnh truyền, đó là con lưu ý là như lý tác ý, chẳng phải tác ý. Còn tác ý là khởi ý ra, bảo mình vậy vậy thôi. Thì đó là tác ý, đó là cái hai cái pháp này, hai cái hành động tu này gọi là dẫn tâm. Dẫn tâm mình vào cái đạo, dẫn tâm mình theo cái lực của nó để nó làm, cho nên con thấy cái kia thì chỉ khác thôi. Còn cái này á thì nó hướng dẫn từ cái chỗ nhắc nhẹ nhàng, đặt cái vùng đất liên thông đi thì nhắc hơn, dẫn nó nhẹ nhàng hơn, nó chưa có lực gì hết, không có sai gì hết, nhưng mà rồi nó lại hết áp tị từ cái áp tị nó. Còn cái này á như lý có lý nó, thành ra nói là phải làm chứ không có được là không làm, cho nên nó cao hơn một cấp, cho nên tự kỳ ám thị nó còn thấp. Con hiểu không? Người ta ám thị còn đáp, còn bây giờ tới sai. Vì vậy mà sau khi cái pháp như lý tất ý này mà thuần thường nhã rồi, nhu nhiếu rồi, thì bệnh ba bên thân con bảo họ là vô thường đi, nó đi gì? Cũng như là cái hành động bảo cánh tay đưa ra là nó phải đưa ra, mà bảo nó đi thì phải đi. Còn đang người ta đang chữ bắn mình, tâm nó xong, chữ xong phải lý ra, không có được xong, ngay cái lý liền. Đó là nhiều lý tất ý, còn mà mình tất ý rồi mình phải tư duy thì mới có cái tâm sân, mình mới giảm xuống mới hết, thì cái đó là ám thị. Cái chiều lại là nhiều lý tất ý, rồi tới cái giai đoạn hướng tâm, cái giai đoạn hướng tâm là bảy giới chi nó phải xuất hiện đủ, nó mới gọi là hướng tâm. Còn bảy giới chi chưa xuất hiện đủ thì đừng có mong hướng tâm. Cho nên nhiều khi chúng ta hướng bảy, và bây giờ nghe nói nhập tứ thiền là tỉnh chỉ hơi thở, cho nên chúng ta chưa có bảy giới chi mà chúng ta bảo hơi thở tỉnh chỉ hơi đi, rồi cố gắng mà hè mà hít thở đó, thì do đó là phải bị cắt ra máu. Thì cái đó tại mình làm sai, chưa có bảy giới chi mà lo nó đến thở trước thì có được mà hiểu. Cái đó là thấy thấp hướng tâm chứ không phải là tắt ý. Còn bây giờ mình ta thấy bảo hơi thở cứ tỉnh chỉ ngưng đi, tỉnh chỉ ngưng đi hơi thở, nhưng mà mình tắt ý như vậy là không có đúng cách. Cái như lý tắt ý là mình bảo hành động mình dở gót lên, mà dở gót lên đưa chân lên, đưa chân tới hạ cái xuống, cái đó là như lý tắt ý. Rồi bắt đầu bây giờ mình cái khả năng mình chưa có là gì, tập tuyết nhập nhị thiền đi, thì nó chưa phải là cái pháp hướng tâm. Hướng tâm nó chỉ hướng chứ không có thấy như vậy, nó hướng đến cái chỗ diệt tập tứ. Nó cho nên vì vậy nó không phân biệt được cái chỗ này, mà sau khi mà không có lần này á thì có thể mà tôi thấy ở cái năng lực của mình nó có đủ bài cái giác chi nó xuất hiện rõ lắm rồi. Cái giác chi mà tinh tấn giác chi mà nó xuất hiện rồi thì con nhận thấy cái lực nó đẩy mình có thể đi ở trên mặt đất. Thế là mình đi bước bước cái chân mà dường như là không chạm đất á, nó đẩy đi nó rất nhẹ, cái thân mà nó đi lướt 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 mình bước thì nó nhẹ nhàng, nó bước cũng như cái người thường bình thường bước, nhưng mà sự thật cái thân mình nó nhẹ quá, cái lực nó đẩy cũng như có cái gió ở sau, cũng như mình đi mà có cái cơn gió nó thổi mà mạnh quá, nó thấy là đẩy đi đẩy đi mà dài vậy, cái lực nó đẩy như vậy. Đó là trong cái thân giới chi, cái tinh thần giới chi nó xuất hiện, nó làm cho cái lực đẩy cái thân của mình nhẹ lên, mình đi lướt ở trên cái mặt nước được. Cho nên người ta vẫn thấy mà đi trên mặt nước như sự thật á, chân mình không có dính, không có đụng nước, vì cái sức đẩy của nó, đó cái lực cho nó. Có nhiều người người ta tu vậy là người ta đi trên mặt nước, ta tiện thành thông, không ai hiểu thành thông gì hết, tại mình tu cái tâm mình nó thanh tịnh, cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, thì khi mình bước đi hả, đi về, chứ không có gì hết, chứ không có thành thông gì hết, là tại cái lực cái ngang, cái lực của tinh tấn giác chi nó xuất hiện như vậy, thì mình đi như vậy, chứ mình cũng không ham cũng không ham uống. Tôi cũng muốn thì thành thông, nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ một cái sông lớn mênh mông vậy, con đi trên đất mặt thì con thấy nó cũng đi ở trước mặt đất, chứ không có đẩy dậy dậy như thế
năm thật là tướng
nó không có tưởng đó, nó đẩy thật sự nó nhẹ. Từ tôi không thành hiểm thì nó xuất hiện cái tinh tấn giới chi ra liền, nó dễ lắm. Mấy con tu chưa tới thì nó chưa xuất hiện, chứ rỡ mấy con tu tới ví dụ như trong một giờ con tập không thành hiểm, nó không có, con tập tiếp tục 2 giờ đi, rồi con tập 3 giờ đi, mà tới giờ nó xuất hiện rồi, con mới bước 2-3 bước mà nó có rồi, mà nó chưa xuất hiện, con cứ thật liên tục 2-3 bước thì cái lực nó xuất hiện liền, con thấy nó đẩy, con dở lên nó hút đẩy lên, mà con để chân xuống nó hút xuống, nó rõ là đưa tới đẩy tới, để làm như có cái lực nó xoay lưng đẩy tới. Ta ngồi đó là những cái giác chi nó xuất hiện, thầy nói như vậy là cái lực này đầu tiên nó xuất hiện thì con thấy rõ rồi. Cái tiếng Nga nó làm cho cái thân nó nhẹ nhàng, cái xuân mạng nó làm cho cái thân con không có bị đau nhức mỏi mệt chỗ nào hết, nó thích lắm, nó làm cho cái thân con rất an. Và cái hỷ giác chi nó có cái niềm vui trong cái hành động của mình, đi hoặc mình tu hoặc mình ngồi tu trước ngày xứ mà ta thấy sống một mình nó thích lắm, nó không muốn nói chuyện ai hết, ai đi gì đó không cần nói ai hết, nó không thích cái chuyện của nó, cho nên là nó hỷ giác chi. Rồi cái nghiệp của nó là nghiệp nhà từng nó có hành động, từng cái hơi thở nghiệp nhà tự động. Con ngồi đó con thấy cái thân hành động của, trong thân của con nó nghiệp nhà tự nó với con cái vận dụng đó, tự nó thở nó nghiệp nhà nó đều đặn lắm. Còn cái thân của mình bây giờ nó không có đều đặn đâu, lúc nó thở vậy lúc thở khác, không có đều đặn, còn khi nó đều tự đặn gọi là nghiệp giác, cái đó gọi là nghiệp giác chi, nghiệp nó trên thân của nó, cho nên nó đều mà khi nó định cái cửa nó bám chặt ra ở ngoài hay là gì nó không có lưu ý ngoài, không có ai mà nói kêu gọi nó nghe, nó không có nghe, ai đi ngang qua không có thấy được nó. Nó hứa cho nó thấy đó chứ mà nó không có lưu ý rồi. Làm gì làm, thấy người nó cũng chẳng biết thấy đi rồi. Thoáng thoáng qua vậy thôi chứ không có lưu ý hoài. Thì đó là định cái chi nó bám gì đâu rồi, nó định cái thân thôi rồi. Tức là cái tâm nó định trên cái hơi thở, định cái tư quyết đi thôi rồi. Cho nên ai làm gì nó không biết mà, nó không có lưu ý được là. Nhưng mà nó biết rất chặt ở bên trong, nó đi vậy nó đang lưu ý cái đi của nó thôi chứ ở ngoài. Làm gì cũng như là mình làm gì mình sai mê, mình không biết ở ngoài vậy. Thì nó đang sai mê ở trong cái hành động của nó. Thì những điều này thầy nói để cho con biết đó là cái định giác chi, chứ không phải gì hết. Đây là mới có định tĩnh thôi, mà nó bám chặt như vậy đó thì nó chưa phải thiền định, mà nó mới có định tĩnh cái tâm thôi. Nói đôi khi đó là định giác chi. Thì trong khi định giác chi có như vậy á, thì con thấy con ra lệnh cái gì thì nó làm theo đấy. Con nào bây giờ con muốn là đi qua sông, cái tử nó đẩy con đi qua sông thì nó không chịu chứ đâu. Con bảo đi luôn qua sông, không có dừng lại. Cái mà đẩy con đi qua sông, đi, con đi như trên mặt nước à. Người ta thấy ông này ông thần, ông A-la-hán rồi vậy. Mới đi được vậy chứ là mà chúng ta hỏi con thấy chỉ ở trên đầu con mặt đi qua, chứ nó đi qua. Thân con đau được không? Bảo không có đâu, hết đau được.
Thì đó mà người đời mà thấy rồi quá thán phục
quá, họ nói là thắng rồi.
Con thấy như ở trong kinh, nói khi mà niệm giác chi nó xuất hiện, rồi vị trí theo nó tu tập niệm giác chi, đến viên mà thì có tinh tấn giác chi xuất hiện. Thì cứ mỗi lần mà nó xuất hiện cái là tu tập nữa cho tinh tấn, cho tới nó cứ đẩy mình lâu à, thì nó sinh ra thêm nữa,
nó tăng cái lực lên.
Dạ, dường như theo chỗ con hiểu, mà đầu tiên cả mình tu các pháp môn theo những cái cách thức mà thầy dạy, cho đến khi mà cái niệm giác chi nó bắt đầu xuất hiện thì mình cũng không bám cái niệm giác chi. Cái niệm giác chi là một bên, mà cái việc mình tu là một bên. Mình cứ vẫn tiếp tục tu cái kia nữa cho thuận hóa thôi, cho nó lên cao nữa, nó nâng mức lên cao nữa. Thì tự nhiên cái niệm giác chi nó chuyển qua thành tinh tấn giác chi. Rồi cái tinh tấn giác chi có rồi ấy, mình cũng không để ý về tinh tấn giác chi, mà mình tiếp tục tu bên những pháp môn thầy dạy đó. Càng ngày càng cái tinh tấn nó hỗ trợ mình tu. Rồi mình tu cái đó lên rồi cho đến mức viên mạng cái đó, tức là cho đến mức mà tinh tấn nó viên mạng cái đó, nó sinh ra cái tiếp theo là khi
thì tức là mình bị thân tâm,
tức là một bộ tha mình đã nghiêng qua thành thông là không được,
không
tại vì
được.
Tất cả những cái bài giác chi đó thuộc về riêng như là thành thông được
rồi, nhưng mà mình không biết tức là để tâm nó, mà mình để tâm như bây giờ con tu,
nghe pháp của mình tu,
mình cứ ôm cái pháp theo cái hành động đi, con đi theo cái bước đi, con nhịp nhàng đó thì cứ để tự nhiên vậy thôi, thì cứ ôm pháp nó càng ngày nó tăng trưởng lên, sao? Rồi bắt đầu bây giờ đó nó do nó như vậy mà những cái điều kiện đó thì cần phải biết được lúc nào mà để ôm cái pháp này mà đi mà.
Dạ.
Chứ không phải nó có xuất hiện nhưng mà bên từ sự ma nữa.
Dạ.
Tại vì cái tâm của mình nó chưa ly dục cái pháp hoàn toàn, thì khi mà nó xuất hiện cái đó coi chừng nó bị ma.
Dạ.
Nó thành tâm ma đó, gọi là lục thông của ngoại đạo đó.
Dạ.
Thì chúng ta coi chừng chúng ta sẽ đâu bị cái pháp nó phải cái pháp là không thành niệm mà tu tập là nó phải thực hiện 10 cái thần lực của nó. Nhưng mà cái tâm mình không ly dục lẽ pháp thì 10 thần lực này nó thành ra 10 thần lực ma. Nó làm cho nguy hại mình chứ không phải. Nó có thứ nhất là mình thấy có những cái thần lực đó mình khá giác bị ví dụ chưa hết. Cho nên mình khai biểu diễn mình làm cho người ta khác xem, hoặc là vui mừng ở trên đó mình cứ biết là mình vui mừng mình thấy mình đang được, thì cái đó cũng có nguy hiểm của mình. Nó sẽ làm cản lối cho mình không có phát triển được nữa, được cái lực nữa. Đúng là nó chỉ bao nhiêu đó thôi chứ nó không nữa. Cho nên khi mà thấy nó có một cái lực như vậy là mình dừng cái pháp này lại, là vì mình biết mình chưa có duyên mà trí niệm xứ. Cho nên mới sở qua tu đưa đặt trí niệm xứ để cho mình biết sạch những thứ này pháp trên thân tọa tâm lắp của mình xong, thì mình mới trở lại đó thì nó mới được. Cho nên từ cái pháp môn như lý tác ý, nó có ba cái giai đoạn của nó để tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là tác ý, tức là giai đoạn thứ hai là như lý tác ý, giai đoạn thứ ba là hướng tâm. Mình phải chuẩn bị cho đủ ba cái điều kiện của một cái pháp tu tập của nó. Cho nên khi mà ba mà điều kiện này mà tu tập thì chúng ta biết rằng ở trên pháp thân thân niệm thì nó cũng sử dụng ba cái pháp này. Rồi ở trên tứ niệm xứ thì nó cũng sử dụng ba pháp này. Nhưng mà biết rõ cái tâm của mình nó chưa hết tham si. vậy nó do vậy đó, mình xét như thế nào để biết nó chưa hết tâm si, là tại vì mình tu cái pháp thân hành niệm vậy mà vẫn còn niệm xẹt.
Yeah.
Lẽ ra cái pháp thân hành niệm là hoàn toàn là không có niệm, mà nó còn có dục tưởng xẹt là mình biết là cái vi tế của tâm si mình còn.
Yeah.
Vậy mình phải trở về, mặc dù mình tu cái này nó có lực, nó diệt được những cái cảm thọ trên thân của mình rất dễ dàng, nó khắc phục được thời tiết nóng lạnh, nó làm cho mình không còn cảm giác nóng lạnh. Do đó là mình thấy nó chưa có duyên mãn được cái tướng niệm xứ, quay trở lại tu tập tướng niệm xứ. Còn cái pháp thân hành niệm này mình tập ít thôi, đừng có tập nhiều, để sau khi mà hoàn mạng được tướng niệm xứ mà thấy cái tâm nó không phóng niệm nữa, không phóng niệm mà mình không biết chế là tướng niệm xứ rồi.
Yeah.
Rồi thân tập thì mà nó không có phật tử niệm mà luôn luôn nó nhẹ nhàng biết thôi, là đi nó biết đi, mình khỏi cần mà chỉ người coi như người gác cửa mà thôi.
Yeah.
Thì lúc bây giờ đó tôi coi như là mình chuyển qua thân hành niệm một cái là mãi cái năng lực giác chi này xuất hiện ngay liền, chứ không phải là đợi 12 tiếng đồng hồ đó. Nghĩa là cái tâm thanh tịnh này mà đi vô cái pháp đó là cái lệnh tiền đó, nó đưa ra liền, tại vì cái tâm thanh giác chi nó xuất hiện liền đủ bảy giác quả giác chi liền đó. Cho nên đó là pháp ra sau, tuy là Đức Phật nói pháp ta không có dạy thì nghe phải không, nhưng mà sự thật có. Nhưng mà nó không phải là cái mục đích của đạo Phật, mà chính nó thực hiện để chúng ta có đủ cái sức mạnh như vậy, như vậy để chúng ta nhập các lên, nó tịnh chỉ các hành trong thân nó nổi, nó tịnh chỉ hơi thở nó nổi, nó diệt tập tứ nó nổi, nó diệt các cái trạng thái tưởng nó xong. Còn nó không có cái lực đó thì nó diệt không có được. Đó, cho nên trong cái vấn đề đó nó có khó là không lưu ý cái pháp môn như lý tất ý thầy dặn không. Đầu tiên thì giảm thị, rồi kế đó là như lý tất ý. Như lý tất ý là mình tất ý cái hành động nào phải làm theo đó, đó là như lý tất ý. Còn ám thị là mình nhắc là tâm như cục đất đi tha như si, hay hoặc là tâm phải dương ngã, phải xem cái thân này không phải của ta, thì hoàn toàn là cái pháp này là ám thị hết. Đó là tất ý. Còn cái như lý tất ý là tất ý đâu là hành động đó mà tu ở trên cái pháp thân sinh hạt. Còn tu kia là trên pháp là tăng hạt, cho nên ngập tất ý ở trong đó, chứ mà nó tất ý dịch cái tâm ám thị tu cái tâm. Cho nên nhớ hai cái này là liên tục mà tu tập, đừng có ngơi. Mình ngồi yên là tác ý, ngồi yên là tác ý, ngồi yên chút là tác ý, tác ý, tác ý của ai. Tác ý rồi rồi phải có khéo léo dùng tưởng. Ví dụ như quán ly tham, thì khi mà mình đưa vào hơi thở thì mình tưởng như là cái hơi thở ra là bao nhiêu cái tham tham của mình đi ra. Chứ không phải là ngồi mà còn thiếu tưởng, nhận được biết dùng tưởng, nhưng mà đừng để tưởng sai. Nó khéo léo lắm, cho nên đạo Phật có biết có tưởng cho phải không tưởng, nhưng mà tưởng đó tưởng đúng chứ không phải được sai được. Vậy cho nên khi mà con bước đi thì cái bước này con bảo la ly, thì cái bước này con bảo tham, thì con như con thấy cái chiếc này bước đi, tất cả những cái tham của con tưởng nó như trong lòng của con, những cái tham muốn thì đều là theo bước chân này nó ra hết. Nó phải luôn luôn nó tập riết nó mới quen, mới đầu thì mình hơi khó, nhưng mà sau đó là mỗi khi mình thấy như cảm giác như thân mình bước đi cho mình ra được, ta thấy nó vậy cho mình thấy nó lìa đó. Chứ không phải lưu ý qua cái bước chân đi không, mà lưu ý cảm nhận như có một cái tham ở trong lòng của mình đó. Thì cứ như vậy là mấy con sẽ tu rồi, bảo đảm cho mấy con là mấy con thấy nào. Thấy nào vô có thầy cũng chứng qua là hát rồi. Vì cái vô lậu là cái chính à. Chứ đâu gì, nó hết cái tham sân si, nó vô lậu là chính.
Còn bây giờ ở cái giai đoạn mà con trình với thầy là khi mà tu tập về thanh hành niệm, không phải thanh niệm, cái năng tinh giác. Và con trình với thầy là con nhất tâm. Và bước đi, thật sự cái đó trình với thầy cũng giống như trình láo, nó chưa thật. Bởi vì theo con nghĩ khi mà nó đã nhất tâm á thì phải không có niệm nào nó xẹt ra
trong
thời gian đó,
đó là chỉ tâm nữa.
Nên con đi trong mấy ngày hôm nay sau khi mà được ôn với thầy thì thầy chỉ dẫn thêm á, con thấy cái niệm nó vẫn xẹt vô cùng nhiều, cứ mỗi bước nó vẫn là còn cái niệm. Hồi trước mình nghĩ là hết niệm là do bởi cái niệm mà thô á thì nó không có, thì mình tưởng là hết niệm, nhưng mà mình bước đi á nó vẫn phóng khởi những cái niệm khác. Thành ra mình như vậy là chưa hoàn toàn. Rồi với con ráng con tập, con vẫn cố gắng con tập, hàng ngày con tập lại như vậy. Và đi làm sao để từ từ bớt những cái niệm mà nó khởi lên á. Khi mình thấy cái niệm khởi lên thì không được. Thành ra con hồi tập lại con
nói.
Như vậy là mình chưa có căng bạc gì hết.
Chưa căng bạc. Thành ra con nói rằng cái giai đoạn nhiếp tâm.
Dạ, khi mà nhiếp tâm được. Nhưng mà mình đã nói nhiếp tâm được thì khi đó là hoàn toàn tâm nó không có một niệm gì khởi, thì khi đó mới gọi là nhất tâm. Mà nếu như vậy á thì mình chưa có nhất tâm thì mình không thể đi khác hơn cái môn mà đang mình đang tập thi hành. Cũng giống như cái định năng niệm ấy thật, cái đề mục số 1. Mình không thể bỏ qua cái tình trạng mà mình nói là mình thấy hơi thở vô ra nhưng mà niệm nó vẫn còn thở, nó chưa hết được,
nó chưa nhất được.
Và nó muốn được nhất thì mình phải tập, tập cái chừng nào mình thật sự mình nhất được. Có nghĩa là khi mình hít vô thở ra, mình không có một niệm khởi, tối thiểu trong thời gian thầy nói tối thiểu 5 phút, cùng dẫn đến bên kinh hành, tối thiểu 5 phút bước đi không có niệm khởi mà mình chỉ thấy bước đi mình thôi, giống ai hơi thở thì mình chỉ thấy hơi thở vô ra thôi, thì trình đó mới gọi là viên mãn cái đề mục số 1,
hay
viên mãn cái kinh hành tinh giác.
Nhưng mà con nên nhớ là khi mà mình tu tập ở trên cái hơi thở, tu tập ở trên cái bước đi, bước tập ở trên bước đi, bước tập ở trên hơi thở, mà nó còn niệm thì mình phải tu cái pháp nào để cho nó hết niệm, chứ không phải ngay ở trên cái pháp này, trong cái hơi thở mà biết nó thì coi việc bị ức chế. Vậy mình biết là tại sao mình cố gắng là không năm phút mà tại sao còn có bị xe, như vậy là cái pháp tập ý mà nó không có tập ý mình nó còn yếu đây. Phải trở lại về pháp tập ý, như cuộc đất phải trở về tu cái này nhiều nhất.
Con phải hiểu một câu mà nó có lẽ là nó trên cái sức con đấy. Con ơi, tại vì con thấy nó niệm khởi á, thì con ơi, dứt hết khởi niệm, hoặc là con ơi, dứt hết vọng niệm, đi chân hành, chỉ biết đi chân hành, rồi con tắt ý câu, rồi con đi.
Đó, chỉ gọi là con bảo, ly thang hết đi, ly sân hết đi, ly si hết đi, rồi biết bước đi thôi, nhắc bằng như vậy.
Cái niệm nó khơi là do bởi tham sân si.
Tham sân si con. Cho nên vì vậy mình đừng có ức chế nó, mà mình lại bảo mày ly ra đi. Bảy nó ly rồi thì cái này
đúng rồi, cái câu tác ý con là ức chế rồi. Nhưng mình chưa hết tham sân si mà bảo dứt hết đi thôi, dứt hết
vậy
thôi có được.
Bởi vì cho nên thầy giác bảo là phải thay ly tham sân si ra.
Dạ.
Đó, con cứ bây giờ con thí dụ tác ý bởi ly tham sân si ra, thì con cứ tập ly ra thôi, cái pháp pháp thị đó nó sẽ giúp cho ly ra mà nó hết dụng tưởng.
Yeah.
Còn bây giờ mình vào trong cái bước đi, vào hơi thở thì coi chừng bị ức chế vậy.
Yeah.
Nghe trong hơi thở bảo là tâm không có dụng tưởng, nó biết hơi thở, rưng dụng tưởng lại coi chừng ức chế.
Đã là ức chế.
Cũng là ám thị.
Yeah.
Nhưng mà ám thị ức chế.
Yeah.
Còn này là ám thị ly tham ly sân si, là bảo nó ly ra, tức là ly ra nó không vậy, tức là ức chế.
Yeah. Con cũng
nắm giữ cái này
tới mặt cuối đoạn đường đi, thì con đứng lại yên thở một hai hơi gì đó, thì con tác ý câu tâm như cục đất, ly tham một hơi thở, ly si một hơi thở, ly sân ly sân một hơi thở, ly si một hơi thở, lúc ba hơi thở xong rồi con để lại một hai hơi thở cho nó yên, rồi con mới quay trở lại, quay lên trở lại con mới con dùng cái câu hồi nãy là dứt hết khái niệm, đi chân hành, biết cái đi chân hành thôi thì con đi. À, thì tôi là con cũng làm như vậy,
có ly tham sân si rồi bắt đầu mà phải phải biết hết niệm.
Yeah.
Thì biết đi mà con còn khởi niệm đó.
Yeah.
Mình nhắc vậy rồi mình đi, coi nó hết xong mà nếu không hết thì mình ly tham đứng lại, ly tham sân si nữa.
Yeah. Cứ nửa chừng đi là mình đứng lại,
đứng lại rồi bắt đầu cứ đu vậy, cứ thời gian sau nó hết niệm là do chính cái xả tâm ly tham sân si.
Yeah. Cái đó là chính là pháp xả,
chính pháp xả tâm đó.
Yeah.
Đó là chỗ căn án gì cả, nó là vào cái sự định của này, giờ cái sự tích của đó đó,
cái trí giác này không ai được.
Nếu mà sai thì có chuyện là chặt đường.
Yeah.
Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng lắm.
Yeah.
Vừa đường người ta bị kẹt cái chỗ này, không có biết, họ biết cái chỗ này. Cho nên thầy nói cái pháp nhiên lý tác ý là cái pháp chỉ vờ. Yeah. Sử dụng nó đúng chứ còn không biết sử dụng nó là phải chịu ức chế.
Yeah.
Là phải nhớ
thầy. Phải con ngồi thầy nói qua con nghĩ đi nghĩ lại con mới thấy được cái điểm này, chứ còn một mình con không thấy, không có thấy được điểm này. Mình áp dụng nhưng mà không thấy rõ, mà không thấy rõ nó thiếu tác dụng
thì thiếu tác dụng,
mà mình phải hiểu cho tường tận, hiểu cho cặn kẽ, thì khi mình tác ý một cái hiểu nó tự nhiên nó nằm trong cái tác ý,
đúng vậy.
Còn nếu mà mình không hiểu mình tác ý giống như vẹt nói, giống đúng như vậy. Là học nói thôi, không có thật,
giống như một con vật mà
không
biết gì hết.
Đúng.
Ta lại cái pháp như lý tác ý nó lại là pháp rất thông suốt cái lý,
mà cái như lý là nó nên như vậy. Cho mình nắm được cái lý đạo, mình nắm được cái lý của câu tác ý, mình nắm được cái lý hành, và từ đó ba bốn cái nó nhập là mình nói ra, mình tác ý một cái và tất cả cái đó nó trở thành một cái năng lực, trở thành một cái khối, nó tạo thành một năng lực.
Cái đó là cái đúng đó. Yeah. Đây, thầy nói gần đây là bài học được cho những cái kinh nghiệm này mới được. Chứ còn nói sơ rơ rồi về tập bảy.
Yeah.
Tập sai tiêu hết.
Bởi vậy không bị không lại dòng con nữa. Mấy ngày nữa học được chính là ai vậy đó. Thầy con cũng mong là sao kỳ tới con mới về được. Nhưng mà thầy dạy con đối đế lắm, nếu mà không trụ lại được ở bên kia thì về bên này, nhưng mà trụ lại bên kia thì ráng trụ lại bên kia, tu tập đến cái mức nào mà đến cái trình độ cần thiết gặp thầy hàng ngày đấy thì con mới tích thất về với thầy. Thế còn nếu mà đi về về nó sẽ giảm bớt, nó sẽ kéo dài thời gian tu tập đó.
Mỗi lần đi ra là đặng.
Thầy thấy như từ hôm mà nhận được cái lời chỉ dẫn của thầy rồi, tâm con đâu có yên. Nó xáo trộn một ngày tu như vậy 14 thời 13 12 giờ nhưng lúc cũng chắc chừng vài giờ tu được. Đôi lại là mấy cái này khởi cái kia khởi không đủ đi chị.
Là ra mọi về nó chỉ tụ vào một cái nơi nào đó cho nó yên ổn rồi bắt đầu tu tập thì nó mới được yên, chứ còn nó xảy ra chuyện này chuyện kia là nó đập đó. Cho nên trong cái vấn đề tu tập là cái vấn đề quan trọng nhất là tập cư. Mà tu tập tập trú một mình để rồi nó mới có sự yên ổn nhất định để đi sâu hơn. Chứ còn con cũng đi cạn cạn rồi. Tu có bằng thức thôi chứ không có sâu.
Con nghĩ về chữ độc cư, con để chiếu cái thời gian xưa của Đức Phật với các vị tỳ kheo. Họ hàng ngày bị bắt buộc phải đi khất thực. Thì như vậy, cái pháp độc cư của họ, họ sống như thế nào, thực hành được pháp độc cư thầy?
Bởi vì cho nên thầy phải nói như thế này nè, nó có ba cái giai đoạn độc cư. Cái giai đoạn thứ nhất là họ đi, nhưng mà họ có cách phòng hộ mắt tay mình biết, cho nên là đi khất thực, họ về xuống dưới. Họ đi chậm chạp, có ai đến chấp tay xá họ xin để cúng dường thì họ đứng lại. Rồi người ta bỏ bát xong rồi thì khi mà người ta xá mình, người ta đánh lễ mình xong rồi người ta đi thì bắt đầu phải cúi quỳ cho người ta. Nếu quỳ cho người ta rồi mới bước đi. Mình bước đi cũng đi chậm chậm vậy. Mà khi mà người ta thấy bỏ, người ta bỏ đầy bát mình vừa đủ mình ăn rồi thì đẩy bát lại. Rồi bắt đầu đó mình cũng đi chậm chậm về, đẩy bát lại. Mà khi mình mở bát ra, cái bát mà mình cái nắp á thì người ta sẽ đến người ta xin cúng dường. Còn cái bát mà đẩy lại rồi thì không có ai này xin cúng dường mà cho hết.
Như vậy cái nắp để dưới cái bình bát,
để dưới bình bát,
không bình bát mở bát lên đi.
Sau khi mà cái bình bát nó vừa đủ ăn rồi thì đẩy nắp lại. Thì mình cũng đi không phải là đi lẹ, cũng đi chậm chậm đi như mình chỉ có cần
cũng đi
cái quan nghi thế ăn của một vị tu sĩ mà. Thì nghe ngoài thì đẩy cái nắp rồi thì người ta đến, người ta xin để cúng dường thì mình lắc đầu cho nó chuyện gì hết. Nghĩa là thường thường người ta quen, người ta thấy cái nắp đậy thì người ta không có đến cúng dường nữa. Mà cái nắp mở ra thì người ta đến thì cúng dường, thì mình đứng lại chờ cho người ta vào nhà, người ta lấy đồ ra, người ta sớm. Ví dụ người trước khi người ta cúng dường á, người ta đến thì trước mình người ta chắp tay, người ta xá vài một cái, mình biết là người ta xin cúng dường thì mình đứng lại chứ không đi nữa. Rồi người ta sớm bác xong rồi thì bắt đầu người ta đi, người ta xá, người ta đi thì mình mới ước quyền cho người ta, xong rồi thì mình mới đi. Là cứ như vậy thì đó là cái hạnh của người đi sinh. Thầy già đồng thời thì mình không có đọc gì hết, không có cần là ho dở gì, chỉ người ta cho cái gì là mình cũng nhận hết.
Ở trong mắt mở miệng giao dịch với họ,
không có giao dịch, không có nói là tôi ăn cái này không có được, được cái cho thì không được, mà người ta cho cái gì cũng lấy hết. Nhưng mà về đó có quyền mình, cái gì mình ăn không được, như bây giờ người ta bỏ miếng thịt mình không nhất định là tôi không ăn thì mình phải bỏ, chứ mình không có, mình không có ăn thì bỏ cái đó ra để quậy một cây con vật gì mình ăn được thì ăn, còn ăn được thì nó bỏ. Thế mà giả lại nó có thừa đồ ăn đi nữa mình cũng đem bỏ hết chứ không có gì. Đó là cái hạnh, cái hạnh của người tu sĩ như vậy. Cho nên nó độc cư, đó là độc cư giai đoạn thứ nhất của người tu sĩ. Thế cái giai đoạn thứ hai á, là cái người tu sĩ đó được những cái gì khác người ta đi khất thực, người ta sớm cho mình ăn, chứ còn mình không có đi sinh nữa. Thì lúc bây giờ độc cư có trọn vẹn,
ăn trọn vẹn
nó bắt đầu bây giờ khi mình tu như vậy đó, trong cái thời gian mình sống trọn vẹn như vậy đó, mình thấy được mình mới xin Đức Phật là bây giờ con sẽ rời chúng, cũng như ông một kỳ liên phải rời chúng sống một mình ở trong khu rừng riêng đó mới tu, cũng như ba vị tôn giả mà khu rừng sừng bò đó. Thấy được rồi nó bắt đầu mình ông mới xin vô khu rừng sừng bò mà ở trong đó cho nó yên tĩnh chứ đâu ở chung chung chúng được. Để mà tu cái giai đoạn thứ ba phải được cư trọn vẹn đó, không còn nói chuyện, không còn tiếp xúc với ai hết, coi như là tối ngày để cho cái tâm nó quay trọn vô, chứ không có người ta đi tới đi lui chứ là cảm nó làm cho mình cũng đập khó là phục lắm chứ phải dễ đâu. Cho nên vô đó còn có mình nữa là bắt đầu sản xuất
mình rồi liên tục làm sao
sống mình rồi đó thì bắt đầu đó thì coi như là trong cái khu vực đó nó có cái tổ chức, có người đến giúp mình, có người đến giúp mình, hoặc là trong khi đó một người xin cho ba người ăn.
Như ba anh em con dạng
là bạn nghe
tôi giải là năm vị con dạng
vậy đó. Thì trong cái vấn đề đó nó có cái tổ chức hãng hồi để cho cái người mà đi sâu, chứ còn nếu mà không thì đi sâu không vô. thì sau đó là giai đoạn 3, giai đoạn đầu cư của ta, cái đâu phải một giai đoạn đó. Mới giai đoạn đầu cư đầu tiên là cách thức tu tập phòng hộ bắt đại, cho nên người ta không có nói chuyện với nhau đâu, không có nói chuyện là đi thì đi sinh vậy, chứ họ nói chuyện ai cho thì bỏ bác về ăn thôi. Và cho nên trong cái trong những cái ngày mà giai đoạn thứ hai của ba vị tôn giả này để tu được sự bỏ đó, thì tịnh là cho Đức Phật đó, thì coi như là người nào đi sinh về rồi cái món nào để lại cho bạn mình thì cứ để lại, còn như mình ăn rồi dọn dẹp, còn để nó cho người đó đi xin về thì ăn. Còn nếu mà mình xin cho cái người mà riêng biệt cho cái người đó thì người đó thành ra đó người ta ăn, không đi xin. Còn mình cứ đi làm cái việc gì mà nặng nhọc mình làm nổi, như là khiêng cái lu nước hoặc cái giải nước hoặc khiêng được mình xuống suối khiêng lên để dùng chung nhau trong tháp đó, thì mình ra giấu cho cái người kia đó, thấy cái người kia có ở trong tháp mình ra giấu cho người đó họ đến, thì mình khiêng cái giải đi lên chứ không bao giờ nói. Con trong câu chuyện khu rừng chuồng bò đó con thấy nó thì do như vậy mình thấy qua cái hình ảnh đó là mình thấy rõ ràng là người ta đã cư rồi, mặc dù là ta sống chung mà người ta không nói. Cái đến thậm chí như ba vị hai vị tôn giả khi mà mang ra luật ủng hộ trình bày cho Phật, tức là hỏi trình bày cũng có tu mà ba vị này ngạc nhiên chung nhau mà không biết người nào tu sao hết à. Người nào nói tôi cũng nhập được như vậy, người nào nói tôi nhập được như vậy, mà khâu đó thì không ai biết ai hết. Thì như vậy nó mới thật sự là độc cư. Cho nên khi mà trong khi nó có ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là người sống chung ở trong an đoàn không có chuyện rồi, mà vẫn đi sinh những ngày kia, vẫn cách thức phòng hộ, đi ở trong cái khu vực của mình có người đi qua lại, điều là mình tập phòng hộ mắt tai của nguyện thân ý của mình, đó là pháp độc cư. Độc cư mà độc cư phòng hộ mắt tai của nguyện thân ý, sau khi mà thấy mình tiến bộ khá hơn nữa thì bắt đầu sinh ở riêng cái khu vực mà chúng ta ở, là ở trong khu vực nào đó thì Đức Phật chấp nhận cho những gì đó vào ở đó, thì những gì đó có tổ chức với nhau, ai hỗ trợ sao thì người ta sẽ hỗ trợ, hay hoặc là chúng ở trong cái chúng được tăng đoàn này, cái người nào mà hy sinh để hỗ trợ cho những gì đó là cái người đó đi sinh về rồi đem sớt để những gì đó, người ta tu ở trong thất, người ta tu xong thì người ta tới giờ người ta ra ăn cơm thì coi người ta xin đưa cơm đó của ông vị đi sinh. Cũng như cái vị tu sĩ ông Tây Ca thì là ông có cái ông thiếu cái phước là vì ông đi sinh không ai cho hết, cho nên xã hội hết thì cũng được có phước lắm, đi sinh ăn đầy đủ lắm, ông nói thôi được rồi để tôi xin cho ông ăn, ông có xin đi. Ông tôn giả đó ông nói chấp nhận, ông nói thôi tôi tại cái số tôi vậy thì tôi chấp nhận như vậy thôi, có gì tôi ăn lấy sống, mà có thì tôi chịu thôi, đừng vì giả đừng có lo. Nói với ông xã hội hết vậy, chứ ông xã hội hết ông nói để ông đi sinh cho ông, để ông được đầy đủ, cho đến cái giờ phút mà chết thì ông cũng chết đói đó. Tại vì cái nhân quả kiếp trước ông đã tạo, vì vậy mà nó không có đủ cái duyên, vì vậy bọn sẽ ích kỷ chứ không có gì hết. Cho nên đời nay được Phật pháp tu, nhưng mà nó chuyện không có hết, vì vậy mà học vẫn lấy thiền định mà. Thiền diễn như thực pháp, trong lấy thiền định mà sống chứ không có lấy thực pháp của chúng sanh. Cho nên ông khi mà tu chết ông nhập niết bàn, ông không có duyên chúng sanh. Cho nên cắt đứt luôn, bởi vì hồi phía trước ông bọn sẽ ích kỷ, cho nên cái kiếp mà ông làm theo được Phật tu thì kiếp đó là kiếp đó khổ ông nhất. Nếu mà ông về đời là ông làm ăn cái gì cũng được hết, đói á, nhưng mà giàu được Phật Phật dạy cho ông pháp, cho nên nhờ thiền diệt di thực pháp, làm cái gì thì thực mà sống bằng cái pháp, cho nên ông nhờ đó mà có chúng ta có thì dễ ăn, mà không có thì coi như ngày đó là nhờ thiền. Cho nên cũng vẫn an ổn, vẫn khỏe mạnh, không có gì hết, cho đến khi mà ông chết á, thì ông xá lợi Phật nói sao bây giờ ngày chết thì tôi đi xin cho ngài bữa, ông nói xong tại cái duyên tôi như vậy.
Ở trong tu viện thì có mọi người đều có cái bình bát, có cái hoặc là cái bát bằng đất hoặc là cái bát bằng nhựa để mà đựng, có đựng cơm không ạ, chứ không phải đựng tất cả mọi thứ, thành ra coi nó không có gì đặc biệt. Còn đối với những nơi khác không biết là có như vậy hay không, nên theo con nghĩ chắc là những nơi khác không phải như của mình ở đây, thì họ chỉ có một bát duy nhất thôi, rồi tới đó thì mọi người được sớt bát đầy đủ cho cái bữa ăn đó và chỉ bưng bình bát đó về thôi.
Nói như thế này, ở theo Phước Sơ thì thầy thấy những sư về đây thì họ có nói như thế này, ví dụ như con có cái bình bát như thầy vậy, buổi sáng con đến con xin cơm á, thì con đem cái bình bát đó xuống dưới nhà bếp của người ta, con để cái bình bát của con ở đó thì người ta sẽ sớt ra cái bát của con, người ta gói người ta làm gì đó người cũng đồ người ta riêng chứ người ta không có bỏ, không có bỏ
chơi lộn xộn,
không có bỏ lộn xộn đâu con, nhưng mà người ta gói là người ta
túi ni lông
con, túi ni lông tôm này người ta cũng bỏ được đó hết, rồi con ăn thiếu đủ thì con xin thêm và tự con, còn không thì con thấy đủ rồi con đi ăn.
Dạ.
Người ta bỏ trong đó sao? Còn do đó thì người ta không có làm cái mâm như ở đây nên nó chuyện giả cực khổ. Vì vậy mà do về đó thì con cứ là trong cái bọc đó con cứ trút ra. Con trút ra trong cái bát, rồi rau cải gì con trút ra là trộn chung nhau ăn, cũng như ăn với thầy ăn vậy. Thì trộn cơm rồi rau này kia thì bỏ, nhưng mà còn phải lấy chút món từ món ăn. Rồi chừng đó nó mình trộn ở trong cái bát vậy đó, rồi nó bắt đầu mình ngồi uống mình ăn thôi. Từng muỗng vậy thôi, tính hết thôi chứ còn không có ăn gì ở trong mặt nữa. Bây giờ mình làm một cái vậy thôi, nó gọn vậy, nó giảm gì cho cái đời sống ăn uống của mình. Mà nó vẫn làm cái món ăn trộn, nó vẫn bổ hơn là mình ăn từng món.
Dạ.
Do gì mình tập sống cái kiểu này thì nó tiện lắm.
Dạ.
Rất là tiện. Cho nên như vậy mà bây giờ bố của làm vậy á là để về mấy con. Có ấy mấy con cũng bỏ vô trong quát, mấy con trộn lại chứ còn mấy con làm chứ có cái thố được con riêng rồi về rồi lấy chén lấy này kia ăn riêng như là cái mâm mình ăn cũng như nhà giàu rồi.
Không
đúng cách của cái thằng tu sĩ. Nhưng mà thầy thấy cái con còn tu sĩ thì chỉ có nói thôi. Chứ còn những người mà tu sĩ thì mà tập tu ấy, thì tao cho cái bát và sẵn cái bát thầy ăn vậy đó.
Con tập ở nhà con tập rồi thầy. Ở nhà con dùng cái bát lớn rồi con trộn hết cái ăn vô trong đó là ăn đủ cái bát đó thôi. Thiếu đủ công trình đó thôi.
Công trình đó là.
Dạ, rồi đây con xin được cái thố đất đó đó. Thì con cũng đang mâm từ nhà ông trộn. Nhưng bởi vì ở đây mình có cái mâm là do bởi cho thích hợp với cái cuộc sống. Từ lúc mà mình coi như là thất thực cho đến lúc mình ăn á, nó cắt đến mấy giờ ngồ sao lần. Thành ra nếu mà bỏ chung á, thì nó rất là bất tiện khi mình ăn. Nó có thể nở tét cái cơm hay là nở tét những cái này cái kia nó không thích hợp. Nhưng mà hồi mà những vị mà còn bình bát mà khất thực bình bát á, thì là họ khất đầy đủ xong là về nơi gốc cây nơi gốc họ là ăn liền, không có chờ đợi.
Không có chờ.
Dạ.
Tức là đúng giờ, ví dụ như bây giờ đó 11 giờ ăn thì 10 giờ họ đi xin đó.
Dạ.
Chứ họ có khi trước 8 giờ đi xin đâu.
Dạ.
Tới 10 giờ, 11 giờ họ xin thì khoảng 11 giờ rưỡi, 11 giờ đó bắt đầu ăn, tới 12 giờ là xong.
Dạ.
Rồi ăn nó cũng không phải gì tập trung về trong cái chỗ mình ở mà ăn đâu.
Dạ.
Khi mà đi xin rồi thì đi ở trên đường nó coi gốc xài, gốc mứt, cái gì dọc suối, hay khe, cái đá nào đó. Người nào muốn ăn đâu cứ ngồi ăn, ăn rồi rửa rồi này kia mang về.
Dạ.
Rồi về chỗ mình ở chứ không phải là về tập trung nó cúng bái tụng niệm, dùng bèn đó không có đâu, không quay vậy đó.
Dạ.
Thậm chí Đức Phật cũng vậy, khi có thực rồi cái về coi cái bụi tre, gốc chuối nào đó, yên tĩnh đó mình xề xuống đó cái ngồi ăn, ăn rồi rồi. Coi gần cái dòng nước, dòng suối nào đó, nhất là những cái dòng có dòng nước thì người ta xề đó người ta ăn hết.
Ăn xong rồi rửa xong
rồi rửa rồi uống nước rồi đi. Nó vậy thôi, nó tiện lợi, nó sức tiện. Chứ không có đem về mà thấp gì chỗ trở mà làm rùm beng nữa, không có làm gì đó.
Thôi như bây giờ về ăn trung thất, đến như vậy ăn hôm đầu tiên năm kia mà con về đây á, con ngồi ăn thì con không biết con ngồi con bỏ vô ông bác xong là con quay mặt vô con ăn. Thì lúc đó có một vị sư đi ngang, vô họ mới hướng dẫn cho con, vị đó vô hướng dẫn cho con. Này nếu mà trong thất mà có thờ Phật á, thì con ngồi quay vô với cái bàn thờ Phật con ăn thì được. Nhưng còn nếu mà trong thất không có hình tượng Phật mà thờ á, thì khi ăn thì ngồi ở cửa quay mặt ra, có phải như vậy phải không?
Đúng chứ. Nhưng nói chung là mình ngồi thường thường trong những cái thất của mình thì không nên thờ Phật, vì cái thờ Phật là phải thờ có cái nơi chốn cho ra đúng đời thờ Phật hết.
Dạ.
Cho nên thầy cũng không chấp nhận cho trong thất mà mọi người thờ Phật trong thất. Nên mình thờ Phật để rồi mình nhớ Phật, mình biết nó phải mình nhớ là vị tâm của mình. Mình thờ Phật phải chỗ trang nghiêm chứ phải chỗ ngủ.
Dạ.
Mình ngủ rồi mình đánh đắm hoặc là này kia nọ cái chỗ bất tịnh quá.
Dạ.
Chỗ mình ăn mình thờ cái thân của mình là thân bất tịnh mà mình phải sợ mà thờ Phật thì nó không nghiêm chỉnh chút nào hết. Cái chỗ thờ Phật nó cất rời cái đời sống của chúng ta thì nó mới có nghiêm chỉnh và tôn trọng tôn kính. Mà do đó cho nên trong thức đừng có thờ ai hết.
Dạ.
Đừng có thờ gì hết, hoàn toàn là cái chỗ mình ở. Cho nên vì vậy mà ăn á thì còn ngồi dưới đất chứ không có được kèm bàn mà ngồi như vua chúa như mọi người biết được. Mà ngồi dưới đất như thầy ngồi vậy đó,
không đàng hoàng
ra ngoài, ngó ra ngoài để cho ánh sáng nó dọi vào sáng xuống rồi ăn.
Dạ.
Ăn mà để quyết tâm chứ không phải ăn để mà chạy theo ngon dở.
Dạ.
Ăn để quyết tâm trong cái tình thức tình cái hành động nhai tình cái hành động múc muỗng cơm.
Đến đây bị gián đoạn do bệnh nguyên thân muốn gặp thầy để trình pháp.